Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2009 gồm có Kinh quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Vatican của ông Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, nhân dịp ôn lại cuộc đời và tư tưởng của một nhà thần học nổi tiếng vào thế kỷ thứ 12 tại Mỹ là Robert de Dois, Đức Thánh Cha nói đến nguy cơ chỉ xem thánh thể như một nghi thức hiệp thông và xã hội, mà quên rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này. Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của Robert de Dois. Tu sĩ này chào đời tại Liège, Bỉ, năm 1075. Theo truyền thống tốt đẹp vào thời đó, cha mẹ ngài đã đem con đến ký thác cho dòng Saint-Laurent trong thành phố để được các tu sĩ đào luyện. Vào thời đó xảy ra cuộc tranh chấp về việc bổ nhiệm giám mục. Đức Giáo Hoàng muốn chẩn đứng việc vua chúa can thiệp vào việc bổ nhiệm giám mục. Nhiều giám mục và tất cả những ai không chấp nhận sự can thiệp của vua chúa vào việc bổ nhiệm giám mục đều phải đi lưu vong. Trong khi bề trên đan viện Saint-Laurent cương quyết tuân thủ các chỉ thị của Đức Giáo Hoàng, thì Đức Giáo Mục giáo phận lại chạy theo quyền bính thế tục. Đức đan viện phụ của tu viện phải lên đường đi lưu vong, và tu sĩ Robert de Dois cũng đi theo bề trên của mình. Ngài chỉ trở về Liège khi vị giám mục này trở về hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nhưng cuộc tranh chấp vẫn chưa chấm dứt, cho nên Robert de Dois lại phải lên đường đi lưu vong một lần nữa. Ngài đến Siegburg và năm 1120 được bầu làm viện phụ Dois. Ngài sống tại đây cho đến khi qua đời năm 1129. Robert de Dois là một nhà thần học sâu sắc, đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhờ những suy tư của Robert de Dois, năm 1077, giáo hội đã lên án tác giả Béranger de Tours là người cho rằng Chúa Giêsu chỉ hiện diện một cách tượng trưng trong thánh thể. Ôn lại điểm thần học nổi bật này, Đức Thánh Cha cảnh cáo như sau. Ngay cả ngày nay vẫn còn nguy cơ xem bí tích thánh thể như một nghi thức hiệp thông và quy tụ, và dễ dàng quên rằng thánh thể thực sự chính là Chúa Kitô trong thân xác phục sinh của Ngài. Nhắc lại giáo lý Công giáo, Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể bằng một cách thế độc nhất vô nhị và khôn sánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện trước một tượng Đức Mẹ giữa thủ đô Roma. Hôm thứ Ba mùng 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha giữa thủ đô Roma và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ tại đây. Ngỏ lời với dân chúng tụ tập tại quảng trường để chào đón Ngài, Đức Thánh Cha nói, giữa lòng các đô thị Kitô của chúng ta, Mẹ Maria hiện diện như một hiền mẫu để an ủi chúng ta. Với cung cách kín đáo, Mẹ mang lại hòa bình và hy vọng cho mọi người trong những lúc vui buồn của cuộc sống. Gần đây có nhiều dư luận đồn đoán về tình trạng sức khỏe yếu kém của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh đã lên tiếng khẳng định rằng sức khỏe của Đức Thánh Cha hoàn toàn bình thường. Sở dĩ có tin đồn về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha là vì mới đây, Tòa Thánh đã cho dời thánh lễ đêm Giáng sinh lên 2 giờ trước. thay vì nửa đêm như mọi năm. Năm nay thánh lễ đêm sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ đêm. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng sở dĩ thánh lễ đêm được cử hành sớm hơn thường lệ là vì trong những ngày Giáng sinh, Đức Thánh Cha có quá nhiều sinh hoạt. Theo cha Lombardi, tòa thánh thay đổi giờ lễ như thế là vì lý do khôn ngoan hơn là vì lo lắng. Cha khẳng định, ai cũng có thể thấy rõ ràng là Đức Thánh Cha rất khỏe mạnh. Tin Vatican. Đề cập đến những hệ lụy đạo đức của hội nghị thượng đỉnh về thời tiết tại Copenhagen, Đan Mạch, phát ngôn viên tòa thánh kêu gọi thay đổi nếp sống. Trong bài xã luận hàng tuần trên báo Octava Dies ngày thứ 8, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh viết rằng, trước kia đối với nhiều người, quan tâm đến môi sinh và thời tiết là chuyện xa xí và là chuyện của người giàu. Nhưng nay, cái nhìn đã thay đổi. Theo cha Lombardi, khi có hạn hán hay khi có thiên tai, người nghèo là những người đầu tiên phải đau khổ và chết. Do đó, vì chúng ta, và nhất là vì người nghèo, chúng ta phải quan tâm chăm sóc sức khỏe của hành tinh chúng ta. Bầu khí quyển bị chọc thủng, mực nước biển dâng cao, nguồn nước uống giảm thiểu, dòng gió bất thường, đất đai bị xói mòn và sa mạc hóa, nông nghiệp và sức khỏe con người bị ảnh hưởng. Tất cả những điều đó xét cho cùng một phần lớn là do cách cư xử và quyết định của con người. Phát ngôn viên của tòa thánh nhìn nhận rằng hội nghị thượng đỉnh Copenhagen về thời tiết thành công hay thất bại là tùy ở những cam kết mà các chính phủ, nhất là các nước giàu, sẽ đưa ra. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tùy thuộc vào cách cư xử của mọi cư dân trên trái đất này. Chúng ta thường quá khôn khéo để trút bỏ trách nhiệm lên người khác. Chính vì thế mà như Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong thông điệp bác ái trong sự thật, cha Lombardi đề nghị mọi người hãy tìm ra những nếp sống mới. Ngài nhắc lại rằng, hệ thống sinh thái tùy thuộc vào mối quan hệ tốt của con người với thiên nhiên, cũng như giữa con người với nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu mong có nhiều tự do tôn giáo hơn tại Cuba. Hôm thứ Năm mùng 10 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến tân đại sứ Cuba đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đặt hy vọng nơi tương lai của dân tộc này, và mong được thấy những dấu hiệu cụ thể chứng tỏ đất nước này chấp nhận tự do tôn giáo. Được biết Cuba và Tòa Thánh đã có quan hệ ngoại giao liên tục từ 75 năm qua. Trong bài diễn văn đáp từ với ông Eduardo Delgado Bermudez, tân đại sứ Cuba, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các chính phủ trên khắp thế giới không nên quên những nhu cầu cơ bản của dân chúng, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ngài nói, Giáo hội Công giáo tại Cuba trong lúc này, cũng như mọi lúc, luôn cảm thấy gần gũi với dân chúng và muốn đóng góp bằng sự trợ giúp khiêm tốn nhưng hữu hiệu của mình. Giải thích về tầm quan trọng của sứ mệnh này, Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Ngài như sau. Vốn cơ bản cần được bảo tồn và trân quý chính là con người. Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Cuba, Đức Thánh Cha cũng nói đến nhiều lĩnh vực, trong đó nước này đang cộng tác với các nước khác, như y tế và xóa nạn mù chữ, và nhiều cách thế khác, qua đó Cuba góp phần thực thi lời kêu gọi mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề ra trong chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài năm 1998. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao những bước tiến mới đây trong việc Cuba nới lỏng tự do tôn giáo, một cách cụ thể bằng cách cho phép cử hành thánh lễ trong các nhà tù, tổ chức các cuộc rước kiệu, trùng tu và hoàn trả lại cho giáo hội một số nhà thờ, cũng như cho phép xây cất một số cơ sở tôn giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những chuẩn bị cho việc mừng 400 năm hiện diện của bức ảnh Đức Mẹ Bác Ái Copre, mẹ và quan thầy của Cuba. Theo Đức Thánh Cha, đây là một biểu tượng sáng chói của lòng đạo đức của người dân Cuba và cội rễ Kitô của nền văn hóa nước này. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng bức tường Berlin là ranh giới của sự chết. trong một buổi hòa nhạc được Tổng thống Đức tổ chức trong nguyện đường Sistina hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha gọi bức tường Berlin là ranh giới của sự chết. Nhắc đến việc kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ cách đây 20 năm, Đức Thánh Cha nói rằng, bức tường này là ranh giới của sự chết. Nó đã chia rẽ quê hương Đức trong hàng bao nhiêu năm, và đã chia cách con người, gia đình, người láng giềng và bạn hữu với nhau. Vị giáo hoàng người Đức này lên án chế độ cộng sản toàn trị, mà ngài gọi là một đêm dài đau thương của bạo động và đàn áp. Chế độ này cuối cùng đã dẫn đến chủ nghĩa hư vô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dưới chế độ này, không một hành vi nào tự nó bị xem là xấu xa và vô luân. Tất cả những gì phục vụ cho đảng đều tốt, ngay cả điều vô nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này đề cao hiến pháp của nước Đức được thông qua ngày 23 tháng 5 năm 1949. Trong 6 thập niên, hiến pháp này đã giúp phát triển một nước Đức ôn hòa, vì cổ võ công dân đặt ưu tiên nơi phẩm giá con người, tôn trọng hôn nhân và gia đình, cũng như các nền tảng của xã hội và những gì là thánh thiêng đối với người khác. Tim Paris, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ nêu lên vấn đề sự hiện diện của Hồi giáo tại Âu Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, trong số ra ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 12, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng, người Hồi giáo phải tuân thủ luật địa phương. Theo Đức Hồng Y Thoron, cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ đặt ra vấn đề chỗ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu hôm nay và ngày mai. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói, nếu các đền thờ Hồi giáo, cũng như các thánh đường, phải tôn trọng quang cảnh thành phố và bối cảnh văn hóa, thì đương nhiên không thể xây một nhà thờ chính tòa trước đền thờ lớn tại Riyadh, hay một đền thờ Hồi giáo trước nhà thờ Đức Bà Paris. Theo vị Hồng Y người Pháp này, lẽ thường đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng người khác. Như các giáo trưởng Hồi giáo cũng đã nhìn nhận, tháp chuông không phải là điều cần thiết cho một đền thờ Hồi giáo. Người Hồi giáo cần phải tôn trọng luật lệ địa phương, cũng như các tháp chuông nhà thờ cũng phải tôn trọng luật lệ ấy. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Thoron cũng ghi nhận rằng, tại Trung Đông, nhất là tại Ả Rập Saudi, hiện vẫn chưa có sự hỗ tương về phía Hồi giáo. Người Hồi giáo được tự do thờ phượng tại Tây Phương, nhưng các tín hữu Kitô lại không được tự do thờ phượng tại một số nước Hồi giáo. Đức Hồng Y Thoron kể lại, trong chuyến viếng thăm Đại học New York mới đây, ngài thấy các sinh viên Hồi giáo có một nơi riêng để cầu nguyện. Ngài nói, đây chính là điều mà chúng tôi cũng muốn có tại Ả Rập. Một chiếc bàn nhỏ trong khách sạn để có thể dâng thánh lễ. Đây chỉ là một cử chỉ có qua có lại mà thôi. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Vatican của ông Chủ tịch Nhà nước Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Năm vừa qua, mùng 10 tháng 12, tức là một ngày trước cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại Vatican, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo đã phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Câu hỏi thứ nhất, thưa Đức Cha, cảm tưởng của Đức Cha và những niềm hy vọng trong buổi chiều trước biến cố lịch sử về cuộc gặp gỡ ra sao? Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trả lời như sau. Chúng tôi là người Việt Nam và là người Công giáo, và chúng tôi hãnh diện như vậy. lời mời gọi của Đức Hồng Y Roger Echegaray đưa ra trong cuộc viếng thăm lịch sử tới Việt Nam vào năm 1989. Các bạn hãy yêu mến Việt Nam, hãy yêu mến giáo hội. Những lời này còn đang vang dội trong trái tim chúng tôi. Vì thế, hôm nay chúng tôi hãnh diện thấy có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Đối với chúng tôi, cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ sự tương kính. Nó tạo nên một cuộc trao đổi hữu dụng, thông truyền tin tức, dẫn tới sự hiểu biết hỗ tương, để mở ra những lời hứa và những hy vọng mới cho đất nước Việt Nam và cho giáo hội. Khi được hỏi, đâu là những đề tài cho nghị trình cuộc gặp gỡ này? Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho biết như sau. Theo những tin tức được loan truyền ra, chúng tôi biết rằng cuộc thăm viếng của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Vatican là muốn tìm ra một tiến trình mau chóng bình thường ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Chúng tôi không có tin tức nào khác đặc biệt về nội dung cuộc họp này. Trong cuộc thăm viếng Tòa Thánh của các giám mục Việt Nam tại Roma vào tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các giám mục Việt Nam rằng, việc cộng tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là có thể. Và trong chiều hướng này, giáo hội mời gọi mọi thành phần của mình dấn thân trong tin tưởng, thành tâm, thiện ý, cho việc xây dựng xã hội công lý, hiệp nhất và quân bằng. Trong tinh thần này, chúng tôi đang cầu nguyện rất nhiều cho cuộc thăm viếng. Tất cả người Công giáo Việt Nam hy vọng rằng cuộc gặp gỡ mang lại những thành quả sung mãn, lâu dài cho dân tộc và cho giáo hội Công giáo. Trả lời cho câu hỏi, dưới ánh sáng của năm thánh của giáo hội tại Việt Nam, thì cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì? Đức Cha Chủ tịch đã nói như sau, chúng tôi đang sống năm thánh, khai mạc từ ngày 24 tháng 12 với chủ đề Giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Việc cử hành này là một phần của truyền thống ngàn năm của giáo hội và sẽ đến đúng vào thời điểm của ân sủng, hối cải và hòa giải trong tầm nhìn phúc âm hóa. Chúng tôi ý thức rằng, tin mừng đã được gieo trồng bởi các nhà thừa sai truyền giáo trong những thế kỷ đã qua, và rằng giáo hội chúng tôi được sinh ra trong máu đào của các vị tiền nhân tử đạo của chúng tôi. Ngày nay, chúng tôi muốn xứng đáng là những người thừa hưởng từ ân sủng nguồn gốc của chúng tôi. Với năm thánh, chúng tôi muốn phong phú hóa tình hiệp thông giáo hội, xây dựng lợi ích xã hội. Như vậy, chúng tôi hy vọng cuộc họp nhấn mạnh rằng, giáo hội không có ý nào muốn thay thế một chính quyền có trách nhiệm. Chúng tôi chỉ muốn, trong tinh thần đối thoại, tương kính và cộng tác, hầu có thể đóng góp bình đẳng và hợp lý vào đời sống của quốc gia, phục vụ mọi tầng lớp dân tộc. Cuối cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết về hiện tình giáo hội tại Việt Nam ngày nay như sau. Đây là một cộng đồng mà như lời Đức Hồng Y Roger Echegaray đã nhắc tới trong buổi lễ khai mạc năm thánh. Sống hòa giải và hy vọng, giáo hội Công giáo tại Việt Nam chia sẻ hoàn toàn với số phận của tất cả anh chị em tại Việt Nam, và chỉ có một mục tiêu, yêu thương và phục vụ Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi. Người đã đến trong thế gian mang tin mừng, nói đích danh là Thiên Chúa là Cha của chúng tôi, Thiên Chúa là tình yêu.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Người ở đâu thì ta đặt niềm muốn cho trái đất. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Ngày nay, hầu như tất cả mọi nhà khoa học đều nhất trí để nhìn nhận rằng tới khởi đầu chẳng có gì cả. Không có không gian cũng chẳng có thời gian. Thế rồi, đến giây phút khủng khiếp nhất, khi không gian và thời gian được đưa vào hiện hữu. Khoa học không thể nói gì với chúng ta về giây phút ấy, bởi vì giây phút ấy vẫn mãi mãi ở trong tâm trí của Thiên Chúa tạo hóa. Đó là giây phút ở ngoài sự hiểu biết của loài người. Điều mà khoa học có thể biết được chỉ diễn ra ở một phần cực kỳ nhỏ nhất của đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sao? Đó là lúc chưa có vật chất. Tất cả mọi sự hiện hữu đều còn trong dạng năng lượng thuần túy, ở vào một nhiệt độ chúng ta cũng chẳng tưởng tượng được. Ở giây phút khai sinh ấy, lực duy nhất trong vũ trụ là sức hút. Ở vào nhiệt độ cao không thể tưởng tượng ấy, những lực tương lai khác của vũ trụ như điện từ trường và những lực hạt nhân khác đều gắn liền với sức hút. Thế rồi không gian và thời gian đã được đưa vào hiện hữu. Giờ đây, nhiệt độ của vũ trụ đã giảm vừa đủ để năng lực hạt nhân được phóng ra. Nhưng vật chất cũng vẫn chưa hiện hữu, dù dưới bất cứ hình thức nào. Vũ trụ cũng vẫn còn là năng lượng thuần túy. Vũ trụ tiếp tục tiến trình nguội dần. Thiên nhiên càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Trước đó chỉ có hai lực duy nhất là sức hút và lực hạt nhân mạnh. Giờ đây, điện từ và lực hạt nhân yếu được tách ra. Các định luật vật lý được hình thành. Ở những giây phút đầu, khi thời gian hiện hữu, vũ trụ vẫn tiếp tục là năng lượng thuần túy, một thứ biển phóng xạ mù quáng nguội dần, trong khi không gian tiếp tục bành trướng. Và cuối cùng, vào một giây phút nào đó, năng lượng giảm bớt và nguội vừa đủ để bắt đầu biến thành vật chất. Lúc ấy, electron, proton và neutron phát sinh và kết hợp với nhau để trở thành nguyên tử. Phải có bao nhiêu năng lượng để sản xuất ra vật chất? Nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20 là Einstein đã tìm ra được phương trình để trả lời cho câu hỏi ấy. Với khám phá của ông, chúng ta biết rằng ngay cả một lượng vật chất nhỏ li ti như một nguyên tử cũng chứa đựng một năng lượng khủng khiếp. Thế giới đã thấy được điều đó qua sức hủy diệt khủng khiếp của bom nguyên tử. Theo các nhà khoa học, 3 phút sau khi thời gian bắt đầu hiện hữu, sức phóng xạ từ vũ trụ đã nguội dần. Các proton và neutron đã có thể liên kết với nhau để tạo thành những hạt nhân đầu tiên của nguyên tử. Khinh khí và khí helium đi vào hiện hữu. Kế đó, nguyên tố phức tạp hơn là lithium xuất hiện. Nhưng vũ trụ nguội nhanh đến nỗi chỉ trong 12 phút đầu của hiện hữu, tiến trình quy hợp các proton và neutron đã chấm dứt. Trong vũ trụ ở buổi khai nguyên, chỉ có 3 nguyên tố là khinh khí, khí helium và chất lithium. 89 nguyên tố khác phải đợi hàng bao tỷ năm sau, khi các vì sao làm phát sinh ra sức nóng đủ để chúng được hình thành. Các nhà khoa học cũng nói rằng phải mất 300.000 năm sau khi thời gian bắt đầu, vũ trụ mới nguội lại khoảng 40.000 độ. Cho đến lúc đó, chỉ có những hạt nhân của khinh khí, khí helium và lithium hiện hữu mà thôi. Các nguyên tử của các nguyên tố này vẫn chưa xuất hiện. Ở vào nhiệt độ 4000, các electron mới có thể bay xung quanh quỹ đạo của các hạt nhân và các nguyên tố mới được hình thành. Ở tuổi 300.000 năm, vũ trụ không còn thuần túy, là một biển phóng xạ mù quáng nữa. Sương mù đã bắt đầu biến mất khi phóng xạ tỏa lan ra. Sau 300.000 năm, trọng lượng hay sức hút trong vũ trụ bắt đầu hình thành vật chất. Dĩ nhiên, đây là một tiến trình lâu dài. Cuối cùng, khi có đủ khinh khí tích tụ trong các vì sao, các lực của sức hút trong vũ trụ sẽ khai hỏa cho sự kết hợp hạt nhân, và các vì sao bắt đầu đốt cháy. Kế đó, các dải ngân hà được hình thành, và sau 1 tỷ năm, cơ cấu vũ trụ mới được hình thành. Giờ đây, các vì sao già và lớn đủ để tự đốt cháy với một nhiệt độ đủ để tạo thành những nguyên tố mới và phun tất cả những nguyên tố này ra để tạo thành các hành tinh, kể cả thái dương hệ của chúng ta. Trong thái dương hệ của chúng ta, các nguyên tố đã hình thành trái đất trong những điều kiện để nước và khí quyển có thể làm phát sinh và bảo tồn sự sống. Xung quanh trái đất, bất cứ nơi nào trong không gian, tàn tích của phóng xạ xuất phát từ vụ nổ khởi thủy, mà các nhà khoa học gọi bằng một danh từ Anh ngữ là Big Bang, vẫn còn đó. Trái đất đã được hình thành, sự sống đã phát sinh trên trái đất. Vũ trụ vẫn tiếp tục bành trướng. Ở khởi đầu chỉ là năng lượng thuần túy. Và tất cả đều xuất phát từ nguồn năng lượng thuần túy ấy. Công trình tạo dựng thật là kỳ diệu. Khi chiêm ngắm vũ trụ và đi mãi lên tận nguồn không gian và thời gian, trí khôn của loài người không thể không ngây ngất về sự phát sinh và hình thành của vũ trụ, và nhất là sự sống. Trí khôn của đấng tạo hóa là thượng trí, vượt quá mọi thứ lý giải và tưởng tượng của loài người. Trong sách Dốt, Thiên Chúa đã trả lời cho những thắc mắc của ông Dốt như sau. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng. Ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăn dây đo? Ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá gốc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Cửa đại dương ai ra tay khép lại? Khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân. Đường ranh giới của nó, chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Với những lời từ sách Dốt trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đặc điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Và trong bài này, chúng ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của Ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiklesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ Epiklesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng. Và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đằng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên, còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tăng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đa số các giáo huấn của sách Huấn Ca đều có tính cách luân lý và liên quan tới các thực tại cuộc sống thường ngày. Bên Sira khuyên nên thận trọng trong lời nói, mau mắn nghe và thong thả hãy trả lời. Biết thì trả lời, không biết thì im lặng, vì lời nói có thể đem lại vinh hay nhục cho con người. Đừng để bị mang tiếng là bép xép, cũng đừng ăn nói quanh co, dùng lời hai ý. Phải cân nhắc đắn đo, phải tra xét trước khi buộc tội, suy nghĩ trước rồi hãy trách móc sau. Chớ trả lời khi chưa nghe rõ và đừng ngắt lời người đang nói. Đã là người ai cũng lầm lỗi trong lời nói của mình, nhưng người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bép xép dại khờ lại bỏ lỡ cơ may. Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét, người khôn ngoan nói ít cũng gây được thiện cảm. Bên Sira đặc biệt khuyên phải cẩn thận để đừng lỡ miệng. Sảy chân còn hơn lỡ miệng, và nhất là đừng bao giờ nói dối, vì đó là điều đê tiện xấu xa và vô liêm sỉ, khiến cho nỗi hổ nhục không rời xa con người. Vào cuối chương 22, bên Sira đưa ra câu hỏi, miệng tôi ai sẽ đặt người canh giữ, và môi tôi ai sẽ lấy thận trọng mà niêm phong, để nhờ đó tôi không vấp ngã, và lưỡi tôi không làm tôi vong mạng. Vì thế trong chương 23, ông cầu nguyện với Chúa như sau, lạy Đức Chúa là Cha và là Chúa Tể đời con, xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Rồi ông khuyên, hỡi các con, hãy lắng nghe dạy bảo về lời ăn tiếng nói, vì ai tuân giữ không bị bắt lỗi bao giờ. Chính do môi miệng mà tội nhân bị bắt bẻ, cũng do đó đứa lăng mạ và kẻ tự cao phải vấp phạm. Ông cũng khuyên đừng thề thốt, đừng để mình quen miệng thề bồi, cũng đừng quen thói kêu tên đấng thánh. Người quen thề bồi và lúc nào cũng kêu danh thánh, hẳn sẽ không tránh được tội đâu. Ai thề thốt lắm thì gian ác cũng nhiều và tai ương sẽ không xa nhà nó ở. Nếu thề vô cớ, nó hết đường chạy tội, nhà nó ở sẽ đầy tai ương. Ngoài ra bên Sira căn dặn, chớ quen miệng nói những lời thô lỗ tục tằn, vì như thế là có tội. Người quen nói những lời nhục mạ thì suốt đời không ai sửa dậy nổi. Những lời nói đật độn gây bực tức, thế rồi còn có những người ăn nói giả hình, trước mặt thì ngọt xớt, làm như sững sờ kinh ngạc trước từng lời người nói, nhưng sau lưng thì lại xuyên tạc. Bên cạnh đó, kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ châm biếm. Trong các thứ tội lỗi thuộc lĩnh vực lời nói còn có thói cãi cọ. Vì thế Ben Sira nhắn nhủ rằng, tránh đôi co, con sẽ bớt phạm tội, vì người hung hăng thì hay gây gổ. Tự nhiên gây gổ là châm mồi cho lửa, thổi vào tàn lửa, lửa sẽ bùng lên, nhổ lên nó sẽ tắt ngúm. Tất cả đều do miệng của con. Và vì cái lưỡi là cơ quan giúp con người có thể nói được, nên Ben Sira luận về cái lưỡi như sau. Đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu nói hành, kẻ nói lời hai ý, gây chia rẽ giữa bao người đang hòa thuận. Còn có kẻ nói một lời ba bốn ý, chính vì nó mà bao người phải chao đảo, lưu lạc từ nước nọ tới nước kia. Cũng vì nó mà các thành trì kiên cố phải sụp đổ, nhà cửa những người quyền quý phải tan hoang. Kẻ nói một lời ba bốn ý, còn làm bao nhiêu người vợ đảm đang bị chồng bỏ, không được hưởng công lao khó nhọc của mình. Ai nghe theo nó sẽ không được nghỉ ngơi, không được sống yên hàn, đòn vọt làm thân thể bầm tím, nhưng cái lưỡi làm dập gãy cả xương. Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người. Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi, không gặp phải lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm. Vì ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng. Thật là thê thảm cái chết nó gây ra, nhưng vào âm phủ còn hơn chịu đựng nó. Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được, nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó. Còn những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử, nó nhảy chồm lên họ, như con báo, nó xé họ nát thây. Cái lưỡi nguy hại tới độ, nó chi phối cả bốn lĩnh vực trong cuộc sống con người. Bắt đầu làm việc là phải suy nghĩ, trước khi thi hành thì phải đắn đo. Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh hướng về bốn lĩnh vực, thiện với ác, sinh với tử, nhưng cả bốn luôn bị cái lưỡi chi phối. Những gì Ben Sira nói về cái lưỡi khiến chúng ta liên tưởng tới giáo huấn Thánh Giacobbe đưa ra cho tín hữu trong chương 3 thư gửi cho họ khi khuyên họ kiềm chế miệng lưỡi. Bên cạnh việc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, Ben Sira còn khuyên nhủ phải điều độ trong việc ăn uống. Trong chương 31, ông dặn đừng có hao háo nhìn mâm cao cỗ đầy đến phát khóc vì thèm. Đừng dành miếng ăn với người khác trên cùng một đĩa, phải ăn uống cho khoan thai, đừng nhồm nhoàm kẻo bị khinh chê, hãy tỏ ra có giáo dục và buông đũa trước, và khi chung mâm với nhiều người thì đừng cầm đũa trước và ăn vừa phải thôi. Người có giáo dục thì chút ít cũng vừa, trên giường nằm sẽ không tức bụng, ăn chừng mực sẽ ngủ thoải mái, thức dậy sớm, tâm hồn được thảnh thơi. Kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tà. Khi bị bắt ép mà ăn, Ben Sira khuyên người ta ra ngoài mà ói, thì sẽ cảm thấy người dễ chịu. Và ông khuyên, trong mọi việc con làm, hãy giữ chừng mực, thì chẳng bệnh tật nào chạm tới con. Sự khôn ngoan cũng dạy cho con người biết chừng mực trong các đam mê của mình. Ben Sira viết trong chương 23, lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con trâng tráo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng chơ chén. Tác giả sách huấn ca đặc biệt căn dặn như sau, đừng cậy vào tài sản của con và đừng nói, tôi có đủ cả rồi. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con mà thỏa mãn những đam mê của lòng mình. Đừng nói, ai làm gì được tôi, vì Đức Chúa là đấng công minh sẽ trừng phạt. Đừng nói, tôi đã phạm tội nhưng nào có sao, bởi Đức Chúa nhẫn nại đó. Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác. Đừng nói, người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, người cũng tha thứ cả. Vì người thương xót, người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Đừng lần lữa hết ngày này sang ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong. Đừng cậy vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh. Của cải tiền bạc cũng thường là một nguy cơ cản ngăn con người tiến tới sự tự do của con cái Thiên Chúa. Do đó Ben Sira nhận xét rằng, thức đêm vì của cải làm hao mòn thân xác, bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon. Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa đến hư vong. Nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào. Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài. Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc? Vì trong dân mình, người đó khiến cho bao người thán phục. Ai đã trải qua thử thách đó và nên hoàn hảo, người ấy có lý do để tự hào. Ai có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi, có thể làm điều ác mà đã không làm, của cải người ấy sẽ tồn tại, công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương. Như thế trong giáo huấn luân lý Ben Sira dạy con người thận trọng trong lời ăn tiếng nói và có chừng mực trong mọi sự, kể cả trong đau đớn buồn thương khi có người thân qua đời. Trong chương 38, ông đưa ra lời khuyên nhủ như sau: Con ơi, hãy khóc thương người chết, sướng khúc ai ca như người bị đau khổ dày vò. Hãy chôn cất thế nào cho phải phép, đừng bỏ bê nấm mộ. Hãy vật mình khóc lóc thảm thương, tổ chức ma chay sao cho xứng đáng. Trong một hai ngày, kẻo người ta dị nghị, sau đó cố sao đừng buồn nữa, vì nỗi buồn đưa tới cái chết, lòng buồn bã khiến sức lực tiêu hao. Đưa người chết đi chôn nỗi buồn còn đó, nhưng lòng nào lại muốn suốt đời buồn bã. Chớ để lòng con buông theo nỗi buồn, hãy nghĩ tới cái chết mà gạt bỏ tâm trạng ấy đi. Con đừng quên, ai đã ra đi thì không trở lại, con chẳng làm được chi thay cho người chết, mà chỉ chuốc lấy họa vào thân. Con hãy nhớ, mệnh ta thế nào, mệnh con cũng vậy. Hôm qua là phiên ta, hôm nay đến lượt con. Khi người chết đã yên nghỉ rồi, hãy để tâm trí con nghỉ yên, thôi tưởng nhớ đến họ. Khi linh hồn người chết đã ra đi, con hãy gắng khuây khỏa. Thật ra ở đây, Ben Sira khuyên quên nỗi buồn đau hơn là quên người thân đã qua đời. Vì sinh lão bệnh tử là luật tự nhiên trong cuộc sống con người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Đã một năm kể từ khi Marie bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì Leo, bạn trai của cô. Leo là một sĩ quan quân đội. Anh ta rất yêu Marie, đã nhìn thấy cô ta tuyệt vọng đến mức nào, nên anh ta quyết định giúp Marie lấy lại sức mạnh và sự tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô có thể đến được nơi làm việc đây? Leo đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Leo nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Marie sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là cách đúng. Nhưng Marie rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đúng như Leo nghĩ, Marie hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Cô ta phản ứng bằng giọng cay đắng. Em bị mù mà, làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh định bỏ rơi em, phải không? Leo rất đau lòng khi nghe những lời nói đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, Leo trong bộ đồng phục quân đội đã đi theo Marie đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng,
Marie nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Mỗi ngày, Marie đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Marie cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của năm tuần sau đó, Marie đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói, tôi thật ghen tị với cô đấy. Marie không biết có phải anh ta nói với mình hay không, nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Vì thế cô hỏi, sao anh lại ghen với tôi được? Người bán vé xe đáp, vì cô được quan tâm bảo vệ, cô quả là hạnh phúc. Marie ngạc nhiên hỏi lại, tôi được bảo vệ, anh nói thế tức là sao? Người đàn ông giải thích, suốt mấy ngày qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng phía bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Marie quả là người may mắn vì cô không nhìn thấy Leo nhưng cô vẫn cảm thấy Leo ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin. Đó là tình yêu của Leo luôn hiện hữu trong cuộc đời của cô. Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có cái may mắn là được người mình yêu quý luôn hiện diện hay kề cận kịp thời để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, cảm nhận được tình yêu của nhau hiện diện trong đời là một niềm hạnh phúc mà chỉ có những tình yêu đích thực và chân chính mới có thể mang lại. Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta với một khối tình sâu sắc và vĩ đại như thế. Ngài vẫn hiện diện khi chúng ta tự mình phải sống cô đơn. Ngài sẵn sàng lắng nghe, cho dù quanh ta không có lấy một ai để thổ lộ tâm tình. Đôi mắt Ngài vẫn luôn theo dõi trông chừng, cho dù ta một mình bước đi trên ven, trên đường đời lắm chông gai và bão tố. Trong suốt 40 năm sống tại thế gian, Chúa Giê-xu luôn hiện diện với con người trong những lúc họ đau buồn và tuyệt vọng nhất. Ngài hiện diện để củng cố niềm tin và ban sức sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật lâu năm. Ngài hiện diện để chữa vết thương lòng và thêm sức mạnh cho những người lầm lạc. Ngài hiện diện để hồi sinh và ban thần lực cho kẻ chết được sống lại. Ngài hiện diện để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng đêm của ngoại cảnh, trong bóng đêm của đức tin và cả bóng đêm của tâm hồn. Ngài hiện diện làm bạn với hai tông đồ đang lê những bước chân mệt mỏi, cô đơn và thất vọng trên đường về Emmaus và ở lại với các ông khi trời đã ngả bóng chiều tà. Khi các tông đồ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã chết, Đức Kitô phục sinh lại đến để xua tan án mây đen đó bằng sự hiện diện của mình ở giữa các ông với lời chào, bình an cho các con. Khi về trời, Ngài vẫn âu yếm hứa rằng, này đây, thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và với bí tích thánh thể, Ngài đã thực hiện lời hứa đó, Chúa Giê-xu đã trở thành tấm bánh để luôn được hiện diện, gần gũi với con người. Ngài tự hiến mình để trở thành thịt máu của con người. Đây là sự kết hiệp sâu xa, một hình thức hiện diện trọn vẹn một cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, chúng con đang bước vào mùa vọng, mùa trông đợi. nhưng xin cho chúng con không chỉ chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa trong đêm hồng ân, mà hãy luôn dọn sẵn tâm hồn để đón trước Ngài hàng ngày, mỗi khi chúng con trước thánh thể ngự vào lòng. Vì Ngài luôn hiện diện liên lỉ trong đời sống của mỗi người chúng con qua bí tích thánh thể, xin cho chúng con đừng để thánh thể phải chờ đợi chúng con một cách mỏi mòn trong những ngôi nhà tạm. Vì chỉ khi thực sự sống kết hiệp mật thiết với thánh thể, chúng con mới dễ dàng cảm nhận được Chúa đến trong từng giây phút đời sống của mình, chứ không phải trong một mùa Giáng sinh mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.